Chương 16. Hồi thứ 17. Lương thừa tướng giao cầu chọn rễ quý. Tô Yến Tuyết quyết giữ tấm lòng trinh. Liên Đăng sai quân đi dò thám, biết Lưu Khuê Bích chỉ bị giam cầm, chứ không đến nỗi nguy hại đến tánh mạng, nên yên trí rút quân về, thuật hết mọi việc cho vua Thành Tôn nghe và trách Lưu Khuê Bích vì không nghe qua lời can gián của mình, nên mới trúng nhầm mưu kế. Vua Thành Tôn nghe qua, nửa sợ, nửa giận, còn Lưu Tiệp thì khóc ròng, dập đầu trước bệ tâu. Bởi tiện nghi hết lòng vì nước, nên bị bắt, xin bệ hạ kiếp sai một viên thượng tướng, đem binh đến để cứu hắn, và bắt hết bọn Vệ Dõng Đạt cùng Doãn Phu Nhân đem về kinh hành quyết cho rồi. Vua Thành Tôn gật đầu phán, phải đấy, bọn cường khấu này dám cả gan bắt Lưu Quốc Cựu là một vị mạng quan của triều đình, ta phải phát binh đi tiểu trừ gấp mới được. Vua Thành Tôn vừa dứt lời, sảy thấy Tả Hữu thừa tướng là Kỳ Thạnh Đức và Lương Giám bước ra quỳ tâu. Xin bệ hạ chớ dội phát binh đi đánh Suy Đại Sơn, vì hiện nay giặc Triều Tiên đang đánh phá Đăng Châu gắt lắm. Quan Trần Quý là Dương Bỉnh Nghĩa đã bị thua luôn mấy trận. Nếu bây giờ cử binh đi đánh Suy Đại Sơn, thế nào Vệ Dõng Đạt, Túng Thế phải đầu hàng binh phiên. Bây giờ ta phải đương đầu với hai thứ giặc, nội chiến lẫn ngoại xâm, thì bất lợi cho ta lắm. Vua Thành Tôn nói, Hai Khanh nói cũng có lý, song nay Lưu Quốc Cựu bị bắt, không biết rồi đây sống thác lẽ nào, nếu không cứu gấp làm sao trẫm an tâm được. Hai vị thừa tướng đồng tâu, hiện nay vợ con Hoàng Phủ Kính có mặt tại Suy Đài Sơn, nếu Vệ Dõng có ra tay sát hại Lưu Quốc Cựu, sẽ có hai người ấy cản ngăn, chắc không hề gì đâu, xin bệ hạ chớ lo ngại. Vua Thành Tôn nghe nói chí lý, liền quay qua nói với Lưu Tiệp, Quốc trưởng hãy yên chí, đợi khi nào dẹp xong giặc Triều Tiên, trẫm sẽ phát binh đi cứu Quốc Cựu về cho. Lưu Tiệp lòng đầy lo ngại, nhưng bất đắc dĩ phải vâng lời. Rồi vua Thành Tôn tuyên bố bãi chầu, các quan ai về dinh nấy. Lúc ấy Lễ Minh Đường hay tin Lưu Khuê Bích bị bắt, nên lòng lo ngại, vì hiện thời Doãn Phu Nhân đang có mặt ở Suy Đài Sơn. Nếu triều đình cử đại binh đến thì nguy tai, lại có hại cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa sau này. Dinh Phát trông thấy Lễ Minh Đường lộ vẻ lo âu, nên lên tiếng khuyên giải. Tiểu thơ chớ nên lo lắng lắm mà hao tổn tinh thần, vì lẽ mọi việc ở đời đều do sự xếp đặt của quá công. Vậy nên bổn phận của tiểu thơ ngày ngày là nên lập chí cầu cho được công danh, mới hồng gỡ được nỗi quan tình trước kia. Lễ Minh Đường nghe lời can gián phải lẽ, nên cũng nguôi bớt nỗi ưu phiền. Ngày kia, nhằm ngày 16 tháng 2, vua Thành Tôn lâm triều có quan lễ bộ thượng thơ là Khổng Thông bước ra quỳ tâu. Năm nay đã đến kỳ hội thi, hiện cử tử bốn phương đã tề tụ về kinh đông lắm, vậy xin bệ hạ hãy chọn khảo quan đặng mở hội. Vua Thành Tôn vội cử Quan Hữu thừa tướng là lương giám làm chánh chủ khảo, còn Quan Lễ Bộ Thị Lan là Văn Minh Diễn làm phó chủ khảo. Hai người lãnh chỉ tạ ơn lui ra. Lương giám về nhà thuật lại với vợ là Cảnh phu nhân. Vừa rồi thánh thượng giao phó tôi làm chánh chủ khảo khoa thi hội năm nay. Cảnh phu nhân nghe nói mừng lắm, tối qua cũng chạy ra chúc mừng, rồi truyền cho gia nhân ra sửa soạn hành trang, đặng cho lương giám cùng với khảo quan khác đến trường thi. Nhắc qua, Lễ Minh Đường cùng vào thi hội kỳ này, khi reo bảng thấy Lễ Minh Đường đỗ giải nguyên, còn Ngô Đạo Am thì đỗ hạng 33. Thấy mình được đỗ cao, Lễ Minh Đường nghĩ thầm, nếu vậy thì trời cũng chiều ta đấy, có lẽ ta báo thù cho nhà họ Hoàng Phủ Đặng cũng nên. Dù Trí Dân cũng mừng rỡ không cùng, vì ông ta cũng được hân hạnh có hai người học trò ở đậu nhà mình đều đậu cả. Khi xuất bản rồi, lương giám dở ra xem danh tánh mới hay ông Giải Nguyên mới có 17 tuổi chưa có vợ, nên thầm nghĩ người này mới 17 tuổi mà đỗ giải nguyên quả là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, nếu diện mạo người không đến nỗi xấu xa cho lắm thì ta quyết gả con ta cho người. Lương giám vừa nghĩ đến đây, sảy thấy có gia tướng vào báo, có quan Giải Nguyên đến xin vào yết kiến. Lương giám truyền lệnh cho mời vào. Vừa trông thấy Lễ Minh Đường diện mạo phi phàm, ôi chao, miệng ông Giải Nguyên cười tươi như hoa nở. Lễ Minh Đường quỳ lại và thưa, tôi tài sơ học thiển, nhờ có ân sư giúp đỡ nên mới được như ngày nay. Sau khi truyền cho gia nhân bảo đem trà lên mời uống, lương giám nói, tôi không ngờ ông Giải Nguyên tuổi còn quá trẻ mà văn chương đã lỗi lạc như vậy. Có lẽ kiếp trước đã tích đức tu nhân, dày công, nên ngày nay mới được hưởng phúc nhất trần gian. Lễ Minh Đường khiêm nhường nói, thưa thừa tướng, tiên thế và gia phụ tôi đều không có khoa bảng gì cả, chỉ chuyên nghề ruộng vườn mà thôi. Tôi lớn lên nhờ nghĩa phụ Khương Nhược Sơn ở Hầu Quảng lo lắng dạy dỗ, cho nên mới có kết quả như ngày nay. Lương giám nghe qua lấy làm lạ nói, tại sao tổ phụ là người rẫy bái quê mùa lại có con cháu tài năng xuất chúng đến thế? Quả là bạch ốc xuất công khanh, thật là đáng khen. Nhưng chẳng hay tại sao Giải Nguyên đã đến tuổi này mà chưa cưới vợ? Lễ Minh Đường đáp xuôi, chỉ vì tôi còn nhỏ tuổi, hơn nữa công danh chưa thành đạt nên chưa dám tính đến việc hôn nhân. Lương giám nghe nói càng khen ngợi, lão căn dặn, đến kỳ thi đình này ngươi nên cố gắng, có lẽ đoạt được Giải Nguyên đấy. Lễ Minh Đường hầu chuyện hồi lâu rồi cáo lỗi xin về. Hôm sau, lương giám và các quan giám khảo đem các bài thi vào trào cho vua Thành Tôn xem. Vua xem qua quyển văn của Lễ Minh Đường, lớn tiếng khen không ngớt. Vua ban thưởng cho lương giám và khảo quan đã có công khám xét kỹ lưỡng. Các quan cúi đầu lại tạ, lui ra, ai về dinh nấy. Hôm sau, đến kỳ thi, đình, lệ minh, phục sức, chỉnh tề, nổi bật lên tất cả mọi người. Thoạt trông thấy, vua đã có lòng mến yêu. Riêng Lương Giám đã đoán chắc thế nào, lệ minh đường cũng đoạt được Khôi Nguyên. Nên ông ta đã bàn với vợ mình là Cảnh phu nhân rằng, nếu con gái mình mà kết duyên được với lệ minh đường, thì thật là hữu phước vậy. Cảnh phu nhân nói, nếu vậy thì thế nào cũng phải mời gã vào cho tôi diện kiến mới được. Lương Giám đáp, thế nào đến ngày mùng 3 tháng 4 này, ta cũng sẽ lập một quê lầu nơi trước phủ để bài cách giao cầu cho tiểu thơ bối hôn. Được như vậy, thế nào chàng ta cũng đến, chứ nếu mời một cách đường đột, thế nào cũng bị chàng ta từ chối. Cảnh phu nhân mỉm cười đáp, phu quân dùng cách đó e bất tiện chăng? Giả chăng hôn nhân là việc cần phải có sự chấp nhận cả đôi bên mới được chứ? Lương Giám mỉm cười đáp, cần gì, miễn là ta chọn được một người rể lý tưởng là được rồi. Mấy hôm sau, Tố Hoa thấy cha mình mướn thợ đến lập quê lầu trước cửa phủ thì hỏi Cảnh phu nhân, họ lập quê đầu lầu làm gì đó hở mẹ? Cảnh phu nhân nhìn đứa con yêu dấu của mình mỉm cười đáp, con không biết ừ, con hãy lo sửa soạn, theo gối kết hôn thì vừa. Tố Hoa mặt đỏ bừng, bẽn lẽn đáp, sao nghĩa mẫu lại nói vậy? Cảnh phu nhân thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tố Hoa nghe. Nghe xong, Tố Hoa biến sắc mặt, nàng nghĩ, trước đây ta cùng hoàng phủ thiếu hoa thề non hẹn biển, thế mà hôm nay nghĩa mẫu ta vô tình đã tính diệt trăm năm cho mình, nhưng trách thay sao nghĩa mẫu lại không báo trước cho ta biết. Nghĩ rồi nàng khóc nức nở nói, công lao lão gia dưỡng dục bấy lâu, con chưa đền đáp được việc gì, như vậy con nhất định không đi lấy chồng đâu. Cảnh phu nhân nói, còn nói sao lạ vậy, gái lớn lên là phải lấy chồng, không lẽ ở vậy hoài với cha mẹ sao? Giả lại, ta kén chọn rể là người có tài mạo, kim toàn, cũng là bậc công hầu khanh tướng, còn không bằng lòng ư? Tố Hoa nói, thà con liều chết chứ không chịu đâu. Cảnh phu nhân không biết khuyên giải cách nào cho được, bà mặc cho nạn ngồi khóc nức nở, lui ra ngoài lập cách khuyên nhủ. Tố Hoa ngồi một mình khóc thầm, ta đã nguyện với lòng như vậy, không biết hôm nay có giữ được danh tiết nữa hay không. Hôm sau, Lương Giám nói với vợ, bà đã lo liệu gì chưa? Ngày mai đây, đã đến ngày gieo cầu kén rễ rồi. Cảnh phu nhân bèn thuật lại, không hiểu tại sao con Tố Hoa một mực không chịu, cứ khóc lóc mãi. Lương Giám thản nhiên nói, phu nhân đừng bận tâm đến việc ấy, phàm con gái có chồng e lệ là thường, tồi tình chắc hễ cho hắn gặp lệ minh đường thế nào cũng bằng lòng ngay. Cảnh phu nhân đáp, tôi biết tánh tình nó khẳng khái lắm, nếu áp bức tôi e nó liều chết, biết liệu làm sao. Lương giám đáp, bà hãy tin theo ý tôi đi, nếu có việc chi thì lúc ấy hãy lo liệu sao. Cảnh phu nhân nghe nói cũng an lòng. Một mình tối qua ngồi trong thư phòng, ý nghĩ quyên sinh cứ lởn vởn trong đầu óc nàng. Sau những cơn nức nở thầm trách duyên phận mình trắc trở, nàng ngủ mê đi lúc nào không hay. Nàng nằm chiêm bao, thấy một ông già tóc bạc phơ, tay chống gậy tre, ung dung bước vào phòng nàng. Tối qua lấy làm bất mình la lớn, hãy bước ra mau, đây là chỗ thư phòng của đàn bà con gái, ông vào đây làm gì? Ông già mỉm cười đáp, Tô Yến Tuyết, còn có biết ta đây là ai không? Ta đây chính là Nguyệt Hiệp Lão Nhân, dân lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, coi việc nhân duyên cho Trần gian. Ta nói cho con biết rõ, số con có 3 lần động phòng qua chút, lần này là lần thứ 2, đó là tiền định, nhưng không có điều chi hại đến trích tinh của con đâu, chớ liệu mình uổng mạng con nhé. Nói đến đây, ông lên tiếng ngâm một bài thơ như sau. Mạc tu điêu trướng ngộ lưng thần, tức nhật trang đại giọng cố nhân, tịch thế lương duyên chung hội nghiệp, tam phiên quê chúc thọa di chân. Ngâm xong, ông ta còn dặn thêm, còn hãy nhớ kỹ 4 câu thơ ấy, sẽ có ứng nghiệm sau này về số phận của suốt đời con. Nói xong, ông ta giói tay chọc lấy Tố Hoa, khiến nàng hoảng hốt giật mình tỉnh dậy trong một niềm xao xuyến lo âu. Nàng thầm nhủ, không biết giấc mộng có thể biến thành sự thật hay không? À, thì duyên nợ định mệnh của mình đã như thế, không biết ta có gặp được người yêu hay không? Bỗng, một tia hy vọng hiện lên trong lòng nàng, vì nàng nghĩ rằng chắc ngày mai Hoàng cảm tưởng ngày mai là một ngày đen tối, nàng tự nhủ, thôi ta cũng liều nhắm mắt đưa chân mặc cho số phận đẩy đưa. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy đỡ xót thương cho thân phận mình phần nào. Rồi nàng lại nghĩ, biết đâu ngày mai ta lại chẳng giao cầu vào hoàng phủ thiếu hoa, rồi ta cùng chàng lại kết duyên cầm sắc cho bỏ những ngày ước mơ. Nghĩ đến đây, nàng sung sướng vô cùng, quyết tâm chờ đợi đến giờ phút ấy. Ngày thứ 28, trúng tú cầu, lệ minh đường cưới vợ, thấy kim thoa, Tô Yến Tuyết nghi lòng. Hôm ấy, nhằm ngày mùng 3 tháng 4, là ngày xướng danh các vị tân khoa tại cửa liên môn theo thường lệ, nên vua Thành Tôn ngự ra kim điện để nghe xướng danh. Quan thượng thơ đứng trên đài cao lớn tiếng đọc. Thứ nhất, đệ nhất giáp đệ nhất danh, trạng nguyên là Lệ Ngọc Quân, 17 tuổi, quê huyện Hàm Ninh Phủ, Võ Sương, tỉnh Hồ Quảng. Thứ hai, đệ nhất giáp nhị danh, bản nhãn là Dương Thiên Tước, 24 tuổi, quê huyện Trường Phủ, Phù Khai Phong,
tỉnh Hà Nam. Thứ ba, đệ nhất giáp đệ tam danh Thám Hoa là Châu Trợ Lâm, 22 tuổi, quê huyện Triều Thủy Phủ, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Còn nhị giáp và tam giáp Tấn Sĩ, cả thải 357 người, đều đặn vào lãnh mão áo, rồi bái mạng và dự yến. Lúc ấy, Lệ Minh Đường mặt mày hớn hở, sắc diện lại càng thêm xinh đẹp. Vua Thành Tôn thấy thế khen. Năm Trẫm lên ngôi 17 tuổi, Nái Khanh thi đậu Trạng Nguyên cũng 17 tuổi, quả là hiếm có trên đời. Dứt lời, vua buông một chuỗi cười khoái trá. Khá lắm! Lệ Minh Đường quỳ tâu. Hạ thần tài sơ lược học thiển, mong bệ hạ có lòng thương đến, cho đổ đặng Trạng Nguyên. Thật cái ơn ấy, dẫu tan xương nát thịt cũng chưa trả đặng. Vua Thành Tôn nghe tâu lấy làm đẹp dạ, liền truyền quân đem ngựa đến, để mấy ông tân khoa đi du nhai. Hôm ấy, Mạnh Sĩ Nguyên vì bận việc nhà không vào triều được, nên không gặp Lệ Minh Đường. Còn Lương Giám khi thấy mấy ông tân khoa lên ngựa đi, vội vàng về phủ nói với Cảnh phu nhân: mấy ông tân khoa sắp đến đây bây giờ, vậy phu nhân hãy mau mau bảo Tố Hoa nó lên ngồi sẵn trên lầu đặng chờ họ. Cảnh phu nhân nghe nói cũng mừng rỡ, vội kêu con nữ tỳ biết mặt Lệ Minh Đường đến dặn: mi hãy theo tiểu thơ lên lầu đứng hầu, để thấy Trạng Nguyên Lệ Minh Đường đến thì chỉ cho tiểu thơ biết. Nếu tiểu thơ không chịu giao cầu thì mi hãy lấy tú cầu ném đại vào mình Trạng Nguyên. Hễ tú cầu trúng đặng Trạng Nguyên thì ta sẽ trọng thưởng. Rồi Cảnh phu nhân lại kêu bọn gia tướng canh ngoài phủ dặn: khi nào chúng bay thấy tú cầu gieo trúng nhầm Trạng Nguyên, rồi thì phải xúm nhau hoan hô ông rể mới và mời người vào phủ cho ta. Bọn gia tướng dâng lệnh lui ra ngoài đứng canh gác như cũ. Một lát sau, thấy Tố Hoa lên ngồi trên quê lầu, Cảnh phu nhân bước lên căn dặn: Tố Hoa con ơi, thân phụ con đã hết lòng vì con, nên bày ra cái kế này để kén rễ quý. Con nên biết rằng Lệ Minh Đường chỉ có 17 tuổi mà đổ cả tam nguyên, cặp đệ thật trên đời ít có. Chạy chút nữa đây, chàng đến sẽ có con nữ tỳ này chỉ cho con biết. Con hãy lấy tú cầu gieo cho trúng chàng, kẻo lỡ cơ hội tốt. Tố Hoa lòng chỉ mong đợi Hoàng Phủ Thiếu Hoa, nên khi nghe Cảnh phu nhân nói vậy, liền cúi đầu dâng dạ. Cảnh phu nhân thấy thế mừng rỡ vô cùng, liền bảo tỳ nữ đem trái cầu theo gấm để sẵn trên quê lầu, lại thêm một dàn nhạc giúp vui nữa. Lúc bấy giờ, dân chúng kéo đến trước mặt quê lầu đứng xem chật ních. Bên phải có người đứng dẹp mới được trật tự. Tố Hoa ngồi trên lầu đảo mắt nhìn bốn bên, có ý tìm kiếm Hoàng Phủ Thiếu Hoa, nhưng tìm mãi không thấy bóng chàng đâu cả. Lòng nàng rối như tơ giò, nàng thất vọng, hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn xuống ướt cả đôi má hồng đào. Một khắc trôi qua, bỗng nghe mọi người reo lên: các quan tân khoa đến rồi! Lệ Minh Đường cởi ngựa đi trước. Chàng vừa trông thấy quê lầu, vội hỏi quân sĩ: trước cửa quan thừa tướng ai lại lập một tòa lầu để làm chi vậy? Quân sĩ đáp, chúng tôi có nghe nói quan thừa tướng lập quê lầu ấy để kén chồng cho tiểu thơ. Lệ Minh Đường nghe nói, vội gò cương lại ra vẻ do dự. Dương Thiên Tước và Châu Thiệu Lân ở sau đi tới, thấy vậy hỏi, ủa, tại sao quan trạng lại dừng lại đây làm gì? Lệ Minh Đường giơ tay chỉ quê lầu nói, Lương Tiểu Thơ định giao cầu để kén chồng, nên tôi không dám đến dội. Hai người nghe nói, cười xòa nói, nếu vậy thì hay lắm, chúng tôi đây đều có vợ cả rồi, riêng quan trạng là chưa có vợ, vậy ngày nay quan trạng đều chiếm cả đại điểu đăng khoa, còn gì hân hạnh cho bằng. Thôi, ta hãy tiến tới, chớ nên e lệ mà hỏng việc. Lệ Minh Đường nghĩ thầm, hiện nay Lương Giám đang làm tể tướng, nếu ta được vào làm rể người thì có thể nhờ thế lực họ Lương để trị họ Lưu, báo thù cho hoàng phủ. Riêng về phần Lương Tiểu Thơ thì lần nữa ta sẽ dùng trí mà đối xử với nàng. Ồ, ta đã có gan cải dạng Nam Trang thì thi đỗ trạng nguyên, ta há lại sợ chi mà không dám cưới vợ. Nghĩ đến đây, Lệ Minh Đường mỉm một nụ cười ngạo nghễ, rồi dục ngựa ung dung lướt tới. Con tỳ nữ đứng trên lầu vừa thoáng thấy Lệ Minh Đường liền nói nhỏ với Tố Hoa, người trẻ tuổi cưỡi ngựa đi trước kia là Tân Trạng Nguyên Lệ Ngọc Quân đó, tiểu thơ hãy mau mau giao cầu xuống cho người đi. Nhưng Tố Hoa cứ ngồi ngơ ngẩn, hình như không thèm để ý đến câu nói của con tỳ nữ, vì nàng đang chủ tâm tìm kiếm cho được hoàng phủ thiếu hoa mà thôi. Song tìm mãi không thấy, khiến nàng rối loạn cả tâm thần, như người say ngủ, sắc mặt bơ phờ vô cùng thảm hại. Bọn tỳ nữ thôi thúc mãi vẫn không thấy Tố Hoa nhúc nhích, chúng vội lấy tú cầu ném đại xuống, và tú cầu trúng ngay mình quan Trạng Nguyên. Bọn gia tướng ở trước phủ thấy thế, vội vàng vỗ tay reo lên, rồi xúm nhau chạy ra đứng trước đầu ngựa Lệ Minh Đường, vòng tay bẩm, chúng tôi kính mừng ông rể mới. Nói rồi chúng phò Lệ Minh Đường đi thẳng vào phủ để bái kiến vợ chồng Lương Giám. Lúc ấy vợ chồng Lương Giám đang ngồi sau hậu đường chờ đợi tin mừng, sảy có nữ tỳ chạy vào bẩm, bẩm lão gia và phu nhân, tiểu thơ đã gieo cầu trúng nhằm quan Tân Khoa Trạng Nguyên rồi. Lương Giám mừng rỡ hỏi, thế sao không thấy tiểu thư mi về đây? Nữ tỳ đáp, không hiểu tại sao tiểu thơ lại âu sầu buồn bã, hiện tiểu thơ đã về phòng an nghỉ rồi. Cảnh phu nhân lo ngại khẽ nói với chồng, nó có thái độ không vui như vậy, ta biết làm sao đây? Lương Giám mỉm cười nói, chắc nó buồn vì một việc riêng gì đây, nhưng được một đấng ông chồng như vậy thì lo gì mà nó không vui. Phu nhân, hãy an tâm, không hề gì đâu mà sợ. Vợ chồng Lương Giám đang bàn luận, bỗng có tên gia nhân vào thưa, bẩm lão gia, tiểu thơ đã giao cầu trúng quan trạng rồi, nên chúng tôi đã mời người vào đây. Hiện các quan Tân Khoa đã đến trước cửa phủ, xin vào ý kiến và chúc mừng. Lương Giám nói, mi hãy ra thưa lại rằng,
ta xin từ tạ các quan Tân Khoa, xin hẹn ngày khác, chỉ mời một mình quan Trạng vào đây mà thôi.
Gia tướng dân lệnh, ra thưa lại với các quan Tân Khoa và mời Lễ Minh Đường vào. Lễ Minh Đường quay lại, tỏ lời xin lỗi với mấy bạn Khoa Đồng Liêu. Các bạn hãy cho phép tôi được tạm chia tay để vào ý kiến Lương Thừa Tướng một chút.
Các chị Tân Khoa Đồng nói, quan Trạng cứ việc tự tiện. Nói xong, họ cùng tung mình lên ngựa ra đi, còn Lễ Minh Đường thì theo gia tướng vào phủ.
Vào đến nơi, Lễ Minh Đường quỳ xuống vái lại, Lương Giám vội vã đỡ dậy, mời ngồi và nói,
tiện nữ là Tố Hoa dụng về thô kiệt, nay mai nhờ trời xui khiến, gieo tú cầu trúng nhầm Trạng Nguyên, thật quả là phước lớn cho tiện nữ vô cùng. Vậy tiện nữ có điều chi sơ xuất, xin Trạng Nguyên tha thứ và chỉ giáo cho.
Lễ Minh Đường khiêm nhường nói, tôi vốn con nhà hạ tiện, mà nay được kết duyên với lệnh ái, chỉ sợ không xứng đáng, xin ân sư hãy chọn con nhà thế phiệt khác thì phải hơn.
Lương Giám cười ha hả nói,
việc lớn duyên là do trời định, chớ có ai muốn đâu. Hà tất Trạng Nguyên phải khiêm nhận làm gì?
Lễ Minh Đường cúi đầu thưa, nay nhạc phụ đã có lòng đối thương, tiểu tế đâu dám từ chối.
Dứt lời, Lễ Minh Đường cúi lại Lương Giám và xin mời Cảnh phu nhân ra để được bái yết.
Sau khi bái yết xong, Cảnh phu nhân lên tiếng hỏi, chẳng hay Lệnh Tôn quê ở đâu?
Thưa, song thân tôi vốn là những người quê mùa chất phác, chuyên nghề nông ở huyện Tương Dương, gia đạo Hàng Di. Lúc tôi còn nhỏ, được may mắn nhờ ông Khương Nhược Sơn, một nhà phú thương ở huyện Võ Xương, đem về nuôi làm nghĩa tử và nuôi nấng tôi cho đến lúc trưởng thành.
Lương Giám nói, thế còn gì hay hơn, hãy chọn ngày tốt làm lễ thành hôn, rồi hiền tế hãy ở luôn tại đây cho tiện.
Lễ Minh Đường nói, được như vậy thì còn gì hân hạnh cho bằng.
Nói rồi liền cáo từ lui ra, tung mình lên ngựa, theo mấy ông Tân Khoa kia đi du nhai như cũ.
Đến chiều tối, Lễ Minh Đường mới trở về quán cũ. Du Trí Văn và Ngô Đạo Am đều mừng rỡ vì thấy Lễ Minh Đường được gặp cuộc lương duyên rất xứng đáng. Riêng phần Ngô Đạo Am thì hy vọng rồi đây mình sẽ được nương dựa vào một nơi có thế lực.
Sau đó, Du Trí Văn truyền gia nhân dọn tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, Ngô Đạo Am sực nhớ đến một việc, bèn nói với Lễ Minh Đường.
Nay thừa tướng đã gả con, tất nhiên phải lo đồ sính lễ, nhưng để cho xứng đáng với nhà thừa tướng, chắc đồ sính lễ phải sắm nhiều lắm, mà ta tiền đem theo rất ít, biết liệu sao đây?
Dù Trí Văn nghe nói, cười ha hả nói,
việc ấy không đáng ngại, tôi đây tuy bất tài, nhưng với cái lễ ấy, tôi khó thể đảm đương chu toàn được.
Lễ Minh Đường tỏ lời cảm ơn, rồi vào thơ phòng lấy ra 100 lượng vàng và số nữ trang có thừa để nạp sính lễ.
Du Trí Văn xem qua lên tiếng khen, tôi biết lắm mà, ông Khương Nhược Sơn đã làm việc gì là lo chu đáo lắm. Nói rồi cả ba đều ngồi lại ăn uống như cũ. Lúc ấy, Dinh Phát trông thấy Lệ Minh Đường sửa soạn đồ sính lễ, nó giật mình nghĩ thầm: "Ôi chao, nếu tiểu thơ làm như vậy thì thiệt thòi cho đời lưng tiểu thơ quá." Rồi hắn rón rén bước đến kéo áo Lệ Minh Đường giật giật mấy cái tỏ ý bảo đừng, nhưng Lệ Minh Đường giả vờ không hay biết, cứ thản nhiên ngồi uống rượu. Tiệc rượu mãn, Lệ Minh Đường trở vào phòng với vẻ mặt hớn hở, ra vẻ đắc chí lắm. Dĩnh Phát ngạc nhiên hỏi: "Sao tiểu thơ lại cưới vợ là nghĩa lý gì?" Lệ Minh Đường cười gằn đáp: "Ta đã có gan giả trai thi đỗ trạng nguyên thì cũng có gan cưới vợ chứ sao?" Dĩnh Phát cười khẩy nói: "Hễ học trò có tài thi đỗ trạng nguyên được, chứ đàn bà cưới vợ biết làm sao cho tiện." Lệ Minh Đường nói: "Mi chớ lo, ta đã có trước hay giải quyết được việc ấy." Dinh Pháp trố mắt nhìn Minh Đường đầy vẻ ngạc nhiên, hắn nghĩ: "Chẳng lẽ tiểu thơ có tài quá ra đàn ông được sao?" Qua hôm sau, vua Thành Tôn phê cho trạng nguyên Lệ Minh Đường được bổ vào sở Hàn Lâm tu soạn, còn bản nhãn Thám Hoa thì bổ vào sở Biên tu. Ngộ Đạo Am cũng được bổ làm thứ các sĩ lãnh chức truy nguyện. Qua 17 ngày, Lệ Minh Đường đem nạp sính lễ và định đến ngày 20 thì làm lễ cưới, lại còn cậy Tây Đài Ngữ là Hạ Phùng Dị làm mai nhân. Khi lương giám nhận xong đồ sính lễ, lập tức thiết đãi tiệc. Hạ Phùng Dị cuộc ăn uống kéo dài đến nửa ngày mới mãn. Phùng Dị cáo từ lui về. Lương giám xem lại các đồ sính lễ thì thấy món nào cũng quý giá vô cùng. Lương giám nghĩ thầm: "Con gái ta trông thấy đồ sính lễ này, làm gì cũng vui lòng." Vừa nghĩ đến đây, bỗng thấy con Thúy Hạ chạy vào thưa: "Thưa lão gia và phu nhân, không hiểu tại sao tôi trông thấy tiểu thơ buồn bã vô cùng. Nãy giờ tiểu thơ nằm im lìm trên giường, chốc chốc lại thở dài ảo nuột." Cảnh phu nhân nhìn lương giám nói: "Chính tôi cũng không hiểu cớ sao, mỗi lần nói đến việc hôn nhân thì trong nó buồn bã lạ thường." Nói rồi, bà bưng hết đồ sính lễ ra bảo con Thủy Hạc và con Tiểu Loan hãy đem lên lầu, cho Tố Hoa. Hai đứa dâng lệnh bưng lên lầu và nói với Tố Hoa: "Lão gia và phu nhân dạy đem đồ sính lễ này đến cho tiểu thơ." Tố Hoa gật đầu: "Ta biết rồi." Hai con tỳ nữ muốn làm vui lòng Tố Hoa nên lấy kim thoa có hai con phụng giơ trước mặt Tố Hoa và nói: "Tiểu thơ, hãy trong cây kim thoa này có hai con phụng đẹp như phụng sống dậy." Tố Hoa cầm lên xem, lấy làm ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Là thật, của này quả là của Mạnh Lệ Quân rồi. Mạnh tiểu thơ hạ lạc nơi nào mà có vật ở đây?" Xin mở dấu ngoặc, nguyên cây kim thoa này là của Mạnh Lệ Quân thợ trước. Nàng giả kiểu mướn thợ làm, và thường ngày nàng dắt trên đầu. Khi trốn đi, nàng lại đem theo, nên nay Tố Hoa trông thấy thì biết ngay. Xin đóng dấu ngoặc. đến khi Tố Hoa xem tới đây để xỏ hạt châu thì nàng lại sực nhớ đến một chuyện cũ. Xin mở dấu ngoặc, vì trước kia sợi dây vàng ấy đứt, nàng phải nối một khúc dây bạc vào. Xin đóng dấu ngoặc. Thấy vậy, Tố Hoa nghĩ thầm. Rõ ràng khúc dây bạc này do ta nối trước đây. Thôi, quả vật này là di tích của Mạnh tiểu thơ rồi. Rồi nàng soạn ra xem xét hết tất cả. Các món thì vật nào cũng đều là của Mạnh Lệ Quân cả. Tố Hoa càng ngạc nhiên hơn, nàng suy nghĩ. Bao nhiêu bảo vật này đều là của Mạnh Lệ Quân, không còn nghi ngờ gì nữa. Hay là nàng đã chết rồi? Còn của này lưu lạc đến Tây Chăng, nhưng ta xem tướng mạo Mạnh Lệ Quân không đến nỗi yểu tướng. Hơn nữa, nếu nàng có chết đi thì bảo vật này phải thất lạc mỗi món một nơi, chứ đâu lại hiệp nhau một chỗ thế này. Ồ, lạ thật. Thế thì gã Trạng Nguyên Lệ Quân Ngọc này khiến ta nghi ngờ lắm. Nằm suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên Tố Hoa lẩm bẩm một mình. Ồ thôi, đúng rồi, cái tên Lệ Quân Ngọc này, nếu bỏ chữ Ngọc đi, thì còn lại hai chữ Lệ Quân, hay là Mạnh Lệ Quân trốn đi, cải dạng Nam Trang, rồi thi đỗ Trạng Nguyên đây chăng? Rồi nàng lại lắc đầu lia lịa. Nếu ta nghĩ như vậy cũng vô lý lắm, vì tuy Mạnh Lệ Quân có sức học uyên tâm, song chẳng lẽ nàng lại dám làm một việc thi quân to tát đến thế ư? Thật là khó nghĩ, nhưng biết đâu chừng. Mạnh Lệ Quân cao hứng, mạo hiểm như vậy, không kể gì đến tội thi quân cũng nên. Thôi chắc rồi. Hèn chi, mấy hôm nay, Lương Thừa Tướng cứ khen qua trang lịch sử hoài. Lại khi Nguyệt Lão Tiên Ông báo mộng, bảo ta sẽ gặp người cùng tâm sự với ta, thì đúng là Mạnh Huệ Lệ Quân, chứ còn ai nữa. Rồi nàng cố nhớ lại hình dáng của Lệ Quân Ngọc, bỗng nàng vỗ đùi nói một mình. Hèn chi, hôm ta ngồi trên quê lầu nhìn xuống, tuy không thấy rõ mặt Lệ Quân Ngọc, nhưng trong dáng điệu không khác Mạnh Lệ Quân. Vậy thì ta tội gì chết dội, ta sẽ giấu lưỡi dao trong mình, chờ khi làm lễ hiệp cẩn. Nếu người không phải là Mạnh Lệ Quân, thì chừng ấy ta sẽ lừa mình cũng chẳng muộn. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy yên tâm, không còn lo buồn như trước nữa. Đêm hôm ấy, Tố Hoa cứ sành soạn xem đi xem lại các món đồ trang sức hoài. Càng xem chừng nào, nàng càng quả quyết là của Mạnh Lệ Quân chừng ấy. Nàng nghĩ, nếu quả thật là Mạnh Lệ Quân, thì ta cùng tiểu thơ ở chung chờ đợi Hoàng Phủ Thiếu Hoa hay biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nàng vô cùng mừng rỡ. Bọn nữ tỳ thấy vậy, vội chạy đi báo với vợ chồng Lương Giám. Mấy hôm nay, tiểu thơ buồn bã lắm, nhưng khi trông thấy đồ sính lễ, tự nhiên tiểu thơ vui vẻ hân hoan vô cùng. Lương Giám nghe nói mừng rỡ, nói với Cảnh phu nhân. Chỉ vì hắn giống con nhà thường dân, thở nay chưa từng dùng đến bảo vật, nên trông thấy vậy, tài nào lại chẳng hài lòng. Nói xong lập tức truyền cho nữ tỳ sửa sạn, lộng tiêu lầu để làm phòng cưới. Nhắc qua Lệ Mệnh Đường, đêm ấy nàng nằm nghĩ thầm, con của Lương Thừa Tướng tất nhiên phải có học thức và lễ nghĩa vẹn toàn. Vậy sau khi thành thân, ta sẽ đem hết sự tình tỏ cho nàng biết, rồi nhờ nàng giữ kín cho đặng, chờ khi hoàng phủ thiếu hoa xuất hiện, ta sẽ nhường cho tiểu thơ làm chánh thất. Chắc thế nào, tiểu thơ cũng thương tình ta, là người trinh tiết, giúp đỡ chớ chẳng không. Nghĩ đến đây, Lệ Minh Đường thở dài than: ta đây quả là một kẻ vô duyên, trải bao phen gian khổ sở, nay mới được đổ trạng nguyên, thế mà chưa được cùng phu quân gặp gỡ. Hoàng phủ thiếu hoa ơi, tiện thiếp đây cũng vì chàng mà tính đi cưới vợ đó, không biết phu quân hiện nay ở nơi nào, có biết cho lòng thiếp chăng? Không biết đến ngày nào đôi ta mới được trùng phùng.